chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 62 tỷ đồng.
Cần làm gì để nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật nghĩa vụ quân sự. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra xét xử vụ giết người cướp tài sản với 3 bị cáo người Trung Quốc là Trương Kiện sinh năm 2001, Vương Đồng Đường sinh năm 1993 và Vương Học Lôi sinh năm 1996. Đây là nhóm bị cáo đã gây ra vụ giết người cướp xe taxi và ném xác tài xế xuống sông Hồng ở Hà Nội vào năm 2019. Cụ thể tháng 7 năm 2019, nhóm bị cáo đi đường tiểu ngạch từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ở Lạng Sơn, ba bị cáo thuê xe của ông Nguyễn Hùng Mờ, chở xuống Hà Nội. Trên đường đi, cả ba bàn bạc với nhau về kế hoạch giết người. Các bị cáo khai do hết tiền nên đã nảy sinh ý định giết tài xế taxi để cướp xe, rồi lấy tiền sang Lào làm việc. Khi xe ông Mờ chở nhóm bị cáo đến đường Tăng Bạt Hổ, Hà Nội, ông Mờ yêu cầu nhóm này trả tiền phí 1,5 triệu tiền taxi. Trương Kiện ngồi trên liền ra hiệu cho Vương Học Lôi và Vương Đồng Đường ra tay. Lôi và Đường ngồi sau xiết cổ ông Mờ. Nhóm này dùng phần mềm Google Dịch nói cho ông Mờ rằng chỉ muốn xe và tiền, không cần ra tay sát hại ông. Tuy nhiên nạn nhân vẫn chống cự nên Vương Học Lôi rút con dao mang bên người, đâm liên tiếp nhiều nhát đến khi ông Mờ tắt thở. Sau khi ra tay, Vương Đồng Đường ngồi lên ghế lái, cả nhóm đến khu vực Ba Vì, Hà Nội, rồi ra đoạn sông Hồng vắng, ném thi thể ông Mờ xuống. Cả nhóm tiếp tục chạy đến Sơn La thì bị lực lượng chức năng bắt được. Các bị cáo khai do túng quẫn về tiền bạc nên nảy sinh ý định ra nước ngoài làm ăn, nhưng tiền đi đường không đủ nên nghĩ ra cách cướp của. Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án Vương Đồng Đường, Vương Học Lôi và Trương Kiện án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản.
Trong hai ngày 24 và 25 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Bùi Thị Anh Thư, 39 tuổi, trú phường 2, thành phố Đà Lạt, Đàm Văn Trung, 33 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội, Phạm Thế Long, 39 tuổi, nguyên giám đốc phòng giao dịch, và Nguyễn Thị Bích Hạnh, 47 tuổi, nguyên phó phòng quan hệ khách hàng ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và giả mạo trong công tác. Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Bùi Thị Anh Thư thỏa thuận mua nhà đất của bà Ngô Phương Anh tại số 261 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với giá 36 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, Thư sẽ đặt cọc 1 tỷ đồng, số còn lại sẽ trả bằng hình thức chuyển khoản. Do chỉ có 6 tỷ 120 triệu đồng trả cho bà Anh thì hết tiền, nên Thư nảy sinh ý định lừa đảo. Thông qua Đàm Văn Trung, Thư đã liên hệ với Long và Hạnh đang công tác ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội để nhờ làm thẻ tiết kiệm ảo. Hai cán bộ ngân hàng đã làm các thủ tục và phát hành cho Thư thẻ tiết kiệm 30 tỷ đồng, nhưng sau đó phong tỏa ngay. Chi phí làm thẻ mà Thư phải trả cho Trung theo thỏa thuận là 1%, tương đương 300 triệu đồng. Khi có thẻ ảo, Thư làm thủ tục chuyển thẻ cho bà Anh để trả tiền mua đất. Tin tưởng đã được Thư thanh toán 30 tỷ đồng, bà Anh đồng ý làm thủ tục sang tên tài sản nhà, đất cho Thư. Sau đó, Thư tiếp tục thuê Đàm Văn Trung làm thẻ tiết kiệm, ghi số tiền 32 tỷ đồng, đứng tên bà Ngô Phương Anh, cũng với phương thức và chi phí như khi làm thẻ 30 tỷ đồng. Ngày 21 tháng 9 năm 2016, bà Anh nghi ngờ có sự gian dối từ thẻ tiết kiệm ghi số tiền 32 tỷ đồng và nhờ người kiểm tra số dư thì mới biết thẻ tiết kiệm không có tiền, nên làm đơn tố cáo gửi Công an thành phố Hà Nội. Quá trình giải quyết đơn, Công an thành phố Hà Nội thông báo cho bà Anh biết cả hai thẻ tiết kiệm 30 tỷ đồng và 32 tỷ đồng mang tên Thư và bà Anh thực chất không có tiền, không được phép sử dụng. Tháng 10 năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra giải quyết. Ngày 11 tháng 1 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, giả mạo trong công tác, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thị Anh Thư. Thời điểm này, số tiền mà Thư chiếm đoạt của bà Anh được xác định là 29 tỷ 880 triệu đồng. Đến ngày 24 tháng 12 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thế Long, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Đàm Văn Trung về hành vi giả mạo trong công tác. Tại cơ quan công an, Trung thừa nhận đã nhận được số tiền phí làm hai thẻ tiết kiệm từ Thư là 620 triệu đồng. Trung giữ lại 124 triệu đồng. Hạnh chỉ thừa nhận có nhận từ Trung 80 triệu đồng và đã đưa cho Long 5 triệu đồng.
Ngày 29 tháng 11, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Trung, sinh năm 1973, trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, về hành vi buôn bán số lượng lớn pháo trái phép. Cụ thể, vào rạng sáng ngày 29 tháng 11, tại đường tránh quốc lộ 12A, đoạn qua xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu phát hiện có một số đối tượng mua bán pháo trái phép. Khi đối tượng Nguyễn Tiến Trung đang thực hiện hành vi bốc xếp 48 hộp pháo loại 36 quả có tổng trọng lượng hơn 62 kg lên xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C06716 thì bị tổ công tác ập vào bắt quả tang. Bước đầu, Nguyễn Tiến Trung khai nhận đã mua số pháo này với trị giá 20 triệu đồng từ một người không quen biết. Khi đang thực hiện bốc xếp số pháo này lên xe để trở về thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, đánh giá mới nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho thấy năm 2020, tuy các vụ việc, vụ án tham nhũng phát hiện trên địa bàn tỉnh không nhiều nhưng vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Do đó, thời gian tới, cần phải siết chặt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, nhất là đối với những lĩnh vực nhạy cảm, có khả năng xảy ra tham nhũng.
Theo các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm về tham nhũng hiện nay xảy ra ở cả khu vực trong và ngoài nhà nước. Các đối tượng chủ yếu phạm tội về tham ô tài sản, lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt tài sản, trục lợi cá nhân. Thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng kẽ hở của pháp luật trong quản lý kinh tế hoặc thiếu sự kiểm tra, giám sát của đơn vị chủ quản để hoạt động phạm tội. Trong năm qua, các cơ quan điều tra đã phát hiện khởi tố 5 vụ tham nhũng với 11 bị can. Tòa án các cấp đã xét xử 6 vụ án tham nhũng với 11 bị cáo. Tổng số tiền tài sản tham nhũng phát hiện được là trên 5 tỷ đồng, thu hồi 480 triệu đồng. Cũng trong năm, lực lượng thanh tra tỉnh đã tiến hành 606 cuộc thanh kiểm tra, trong đó thanh tra hành chính 69 cuộc, thanh kiểm tra chuyên ngành 534 cuộc, thanh tra trách nhiệm 3 cuộc và trên 5.500 cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân được thanh kiểm tra. Kết quả phát hiện khoảng 1.000 cơ quan tổ chức cá nhân sai phạm, kiến nghị xử lý về kinh tế hàng chục tỷ đồng. Tuy đã phát hiện và xử lý một số vụ tham ô tham nhũng, nhưng trên thực tế tình trạng tham nhũng vật và những trường hợp nhận hối lộ chưa có dấu hiệu giảm xuống. Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, nhìn chung công tác tự kiểm tra phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan đơn vị địa phương đã có tiến triển, nhưng chất lượng chưa cao, số vụ việc phát hiện còn ít. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng còn thiếu hệ thống, sự gắn kết giữa các cấp các ngành còn thiếu khăng khít. Nội dung tuyên truyền chưa thật sự hấp dẫn, công tác thanh kiểm tra ở một số cơ quan tổ chức chưa đạt yêu cầu, khả năng tự phát hiện tham nhũng còn yếu. Chúng ta đều biết, tham nhũng là vấn đề nhức nhối mà Đảng và Nhà nước ta đang quyết tâm loại trừ. Trong bối cảnh hiện nay, khi tội phạm tham nhũng hoạt động ngày càng tinh vi, thì việc phát hiện và xử lý vụ việc tham nhũng là không hề đơn giản. Để phòng chống hiệu quả, cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đúng quy tắc ứng xử, trách nhiệm giải trình của cán bộ công chức viên chức trong cơ quan tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài chính, tài sản công. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, công khai tổ chức, hoạt động của cơ quan theo quy định. Tăng cường thanh kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. Tập trung các cuộc thanh kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tham nhũng như quản lý sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, đấu thầu, mua sắm tài sản công để kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng. chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, đội ngũ hòa giải viên với tinh thần trách nhiệm cao đã nỗ lực tham gia thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Nhờ vậy, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, hỗ trợ chính quyền địa phương giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi phải nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Bộ Tư pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông đánh giá như thế nào về vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian vừa qua, đặc biệt là từ khi luật hòa giải ở cơ sở 2013 có hiệu lực thi hành?
Công tác hòa giải cơ sở ngày càng được nâng cao về chất lượng và đi vào nề nếp, đáp ứng được ngày càng tốt hơn nhu cầu đặt ra của người dân trong cái việc giải quyết các cái tranh chấp mâu thuẫn xảy ra hàng ngày gắn với cuộc sống của họ. Thể hiện ở ba khía cạnh cơ bản. Cái thứ nhất là về mặt xã hội, hòa giải cơ sở giúp hàn gắn mâu thuẫn, tạo sự đoàn kết và đồng thuận cộng đồng. Về khía cạnh chính trị, hòa giải cơ sở thể hiện cái quyền tự quyết, tự quản, tự chủ trên cơ sở tự nguyện của người dân. Và đó chính là sự thể hiện quyền dân chủ của người dân trong cái việc ấy, tự quyết định với những tranh chấp mâu thuẫn xảy ra liên quan đến cái quyền lợi ích của chính những người dân mà không cần phải dựa vào bất kỳ một cơ quan nhà nước hay một cá nhân tổ chức nào khác. Còn ở khía cạnh kinh tế thì hòa giải cơ sở không những giúp cho người dân tiết kiệm được công sức tiền của mà nhờ vào cái công tác hòa giải cơ sở, cái gánh nặng về việc giải quyết các tranh chấp mâu thuẫn của người dân ấy đã được giảm tải cho các cơ quan tòa án. Theo cái thống kê của chúng tôi thì từ khi cái luật hòa giải cơ sở 2013 có hiệu lực thi hành cho đến giữa tháng 6 năm 2020 thì trên phạm vi cả nước ấy là tiếp nhận khoảng 923.000 vụ việc. Trong đó ấy, các hòa giải viên đã hòa giải thành khoảng 746.000 vụ việc, chiếm hơn 80%.
Bên cạnh những cái kết quả đạt được, hiện nay thì công tác hòa giải ở cơ sở đang đặt ra những cái tồn tại hạn chế gì thưa ông ạ?
Kỳ chính sách thể chế trong cái công tác hòa giải cơ sở đang tồn tại những cái điểm bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn. Tôi lấy ví dụ như là những vấn đề liên quan đến bầu hòa giải viên. Hiện nay các địa phương cũng có cái phản ánh là rất khó khăn để có thể tiến hành những quy trình thủ tục bầu hòa giải mà họ cho rằng đang bị hành chính hóa, nó không phù hợp với cái bản chất của công tác hòa giải cơ sở. Rồi những cái vấn đề liên quan đến cái cơ chế chính sách về tài chính, nguồn lực dành cho công tác hòa giải cơ sở cũng đang là những cái rào cản nhất định, làm cho cái công tác này trong một chừng mực nào đó cũng hạn chế cái hiệu quả và chưa đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu của người dân. Trong một chừng mực nào đó thì cái sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức có liên quan trong cái việc triển khai thực hiện cái công tác hòa giải cơ sở còn thiếu chặt chẽ, thiếu sự thống nhất trên phạm vi cả nước. Xuất phát từ cái vấn đề thể chế chính sách thì dẫn đến cái nguồn lực tài chính dành cho cái công tác hòa giải cơ sở đang ở một cái mức độ khá khiêm tốn, từ đó công tác hòa giải cơ sở bị ảnh hưởng về chất lượng.
Cùng với những cái hạn chế về chế độ đãi ngộ thì năng lực, trình độ của hòa giải viên cũng là điều đang đặt ra. Đa số các hòa giải viên hiện nay chưa qua đào tạo chuyên môn về luật nên trong quá trình hòa giải cũng gặp nhiều khó khăn. Vậy hạn chế này cần được khắc phục như thế nào, thưa ông ạ?
Trong cái lực lượng hơn 600.000 hòa giải viên ở 63 tỉnh thành thì chỉ có khoảng 3,5% là những người được đào tạo về chuyên ngành luật. Đã nói đến hòa giải cơ sở là phải xuất phát từ cái sự tự nguyện. Các hòa giải viên phải dựa vào cái sự tự nguyện thỏa thuận của các bên, sau đó mới sử dụng đến luật pháp. Chính bởi vậy cho nên là cái trình độ được đào tạo chuyên ngành luật của các hòa giải viên ấy có ảnh hưởng, nhưng mà cái sự ảnh hưởng đó không lớn đối với cái công tác hòa giải cơ sở. Tuy nhiên, chúng ta phải khẳng định rằng một hòa giải viên muốn thực hiện tốt công tác hòa giải của mình phải có rất là nhiều cái kỹ năng cần thiết. Và cái điều này ấy, ở rất nhiều hòa giải viên đang còn yếu. Do đó, thời gian vừa qua Bộ Tư pháp cũng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành cái quyết định số 428 ngày 18 tháng 4 năm 2019 phê duyệt cái đề án nâng cao năng lực của đội ngũ hòa giải viên ở giai đoạn 19-22. Trong đó đưa ra rất là nhiều nhiệm vụ giải pháp là Bộ Tư pháp cũng sẽ tham mưu cho các cấp có thẩm quyền xây dựng một cái bộ tài liệu để trang bị cho các hòa giải viên những cái kỹ năng cần thiết trong cái công tác hòa giải cơ sở. Bộ Tư pháp phối hợp với các địa phương sẽ triển khai tập huấn cho các hòa giải viên Và với cái cách làm đó, chúng tôi thấy rằng trong thời gian vừa qua, cái việc nâng cao năng lực cho hòa giải viên cũng đã bắt đầu đưa lại những cái hiệu quả tích cực.
Hiện nay, luật hòa giải ở cơ sở đã qua 7 năm thực hiện và cũng đã bộc lộ những cái hạn chế. Vậy theo ông, có cần phải sửa đổi đạo luật này không ạ?
Luật hòa giải cơ sở cũng đã trải qua 6-7 năm rồi. Với cái sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội, chính sách thể chế công tác hòa giải cơ sở hiện nay cũng cần phải có những cái sửa đổi bổ sung hoàn thiện để đảm bảo cái tính phù hợp. Và theo quan điểm của cá nhân tôi ấy, cần phải tập trung vào 4 cái nhóm vấn đề lớn. Cái thứ nhất ấy, phải thay đổi cái phạm vi hòa giải cơ sở để đảm bảo tính linh hoạt của công tác hòa giải cơ sở trên cơ sở đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân trong cái việc giải quyết tranh chấp thông qua cơ chế hòa giải cơ sở. Trong thời gian tới ấy, thì cái nhóm vấn đề liên quan đến hòa giải viên cũng phải được sửa đổi hoàn thiện. Thứ ba ấy, đó là cơ chế phối hợp và xác định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan trong cái việc tổ chức hoạt động hòa giải cơ sở để cái công tác hòa giải cơ sở ấy, nó đi vào thực chất, giúp cho người dân không chỉ là giải quyết được cái tranh chấp mâu thuẫn hàng ngày của họ mà còn hiểu biết các kiến thức về pháp luật để nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật. Nhóm vấn đề thứ tư ấy, đó là hoàn thiện cơ chế chính sách nguồn lực dành cho cái công tác hòa giải cơ sở.
Xin cảm ơn ông.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay là nội dung tiếp theo của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.
Chương 5. Nhập ngũ theo lệnh động viên xuất ngũ khi bãi bỏ tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Điều 46. Gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên. Khi có lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, việc gọi nhập ngũ thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Điều 47. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong thực hiện lệnh động viên. 1. Khi có lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lệnh đình chỉ việc xuất ngũ, nghỉ phép đối với hạ sĩ quan binh sĩ đang nghỉ phép phải trở về đơn vị. 2. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân nhập ngũ theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cung cấp. 3. Công dân được gọi nhập ngũ phải có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong lệnh gọi nhập ngũ. 4. Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức có trách nhiệm tổ chức để công dân chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ. Điều 48. Xuất ngũ khi có lệnh bãi bỏ tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. 1. Khi có lệnh bãi bỏ lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ. 2. Thẩm quyền trách nhiệm giải quyết cụ thể việc xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ được thực hiện theo quy định tại Điều 44 của luật này.
Chương 6. Chế độ chính sách và ngân sách bảo đảm trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 49. Chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe. 1. Công dân đang làm việc tại cơ quan tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, tiền tàu xe và các khoản phụ cấp hiện hưởng. 2. Công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn ở trong thời gian thực hiện đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe, tiền tàu xe đi về. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 50. Chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ, phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân. 1. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ. A. Được bảo đảm cung cấp kịp thời, đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh. Được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội. Được bảo đảm chế độ trong các ngày lễ Tết. Được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị ốm đau, bị tai nạn theo quy định của pháp luật. B. Từ tháng thứ 13 trở đi được nghỉ phép theo chế độ. Các trường hợp nghỉ vì lý do đột xuất khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. C. Từ tháng thứ 25 trở đi được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng. D. Được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được giao hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác. D. Được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác. E. Được ưu đãi về bưu phí. G. có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện được khen thưởng theo quy định của pháp luật. H. Trong trường hợp bị thương, bị bệnh khi làm nhiệm vụ thì được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật. I. Được nhà nước bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế. K. Được tạm hoãn trả và không tính lãi suất khoản vay từ ngân hàng chính sách xã hội mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật. L. Được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự. 2. Đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. A. Bố, mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của luật bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước bảo đảm. B. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp luật về chế độ miễn giảm học phí. C. Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật. 3. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ. A. Được cấp tiền tàu xe, phụ cấp, đi đường, trợ cấp xuất ngũ. B. Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó. C. Được trợ cấp tạo việc làm. D. Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội thì khi xuất ngũ, cơ quan tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ. Trường hợp cơ quan tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp. D. Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ. Trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật. E. Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. G. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ theo quy định tại khoản 1 điều 43 và khoản 1 điều 48 của luật này, khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức. Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 51. Chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ chính sách theo quy định của chính phủ. Trường hợp bị thương, bị bệnh hoặc từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật. Điều 52. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan tổ chức trong phạm vi chức năng quyền hạn có trách nhiệm thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ, tại ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Điều 53. Ngân sách bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 1. Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của bộ, cơ quan trung ương. 2. Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của cơ quan tổ chức đơn vị của địa phương. 3. Kinh phí cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của doanh nghiệp tổ chức khác do doanh nghiệp tổ chức đó tự bảo đảm. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Chương 7. Nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức. Điều 54. Cơ quan quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự trong phạm vi cả nước. 2. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự. 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự theo thẩm quyền. Điều 55. Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Quốc phòng. 1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 4. Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo về nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. 5. Tổng kết công tác thi hành pháp luật về nghĩa vụ quân sự.
Điều 56. Nhiệm vụ quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ. 1. Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự cung cấp, tổ chức thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 2. Bộ Y tế chỉ đạo cơ quan y tế địa phương phối hợp với cơ quan quân sự cung cấp, tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng để quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng để chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và thực hiện đào tạo cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 4. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ, chính sách dạy nghề, việc làm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ. Chỉ đạo hướng dẫn cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc quyền quản lý, thực hiện đào tạo cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 5. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. 6. Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Điều 57. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm giám sát việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự của cơ quan tổ chức cá nhân. Điều 58. Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân các cấp. 1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự tại địa phương. 2. Tổ chức việc đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và công dân phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. 4. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, kiểm tra cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự tại địa phương.
Chương 8. Xử lý vi phạm. Điều 59. Xử lý vi phạm. 1. Tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu mà vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Điều 60. Hình thức kỷ luật đối với hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Hình thức kỷ luật đối với hạ sĩ quan, binh sĩ. A. Khiển trách. B. Cảnh cáo. C. Giáng chức. D. Cách chức. D. Giáng cấp bậc quân hàm. E. Tước danh hiệu quân nhân. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.
Chương 9. Điều khoản thi hành. Điều 61. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. 2. Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 21 tháng 12 năm 1990, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 22 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự số 43/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điều 62 quy định chi tiết. Chính phủ, các bộ quy định chi tiết thi hành các điều khoản được giao trong luật. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!